Ngày khám phòng thứ ba, hội thảo về lòng thương xót. Hỡi con gái của cha, hãy biết rằng trái tim cha là chính lòng thương xót. Từ biển cả lòng thương xót này mà các ơn lành tuôn trào xuống trên toàn thể thế giới. Không một linh hồn nào tiến đến với cha ra về mà không được ủi an. Tất cả mọi khốn nạn được chung tán trong đáy vực của lòng thương xót cha, rồi mọi ơn cứu rỗi và thánh hóa tuôn ra từ nguồn mạch này. Con gái của cha ơi, cha mong sao trái tim con là một chốn trú ngụ của lòng thương xót cha. Cha mong sao lòng thương xót này nhờ trái tim con mà tuôn tràn xuống trên cả thế giới. Đừng để cho một người nào tiến đến với con ra về mà không tin tưởng vào lòng thương xót của cha. Một tình thương cha thật nhiệt tình ước mong dành cho các linh hồn. Hãy cầu nguyện nhiều bao nhiêu có thể cho kẻ mong sinh thì, bằng những lời van nài tha thiết của mình, con hãy kiếm lấy cho họ lòng tin tưởng và lòng thương xót của cha, vì họ cần lòng tin tưởng nhất mà lại có ích nhất. Hãy tin chắc một điều, đó là ơn cứu rỗi đời đời cho một số linh hồn trong giây phút cuối cùng của họ lệ thuộc vào lời cầu nguyện của con. Con biết được tất cả vực thẳm lòng thương xót của cha, vậy hãy kín mút lòng thương xót của chính mình con, nhất là cho các tội nhân đáng thương. Con gái của cha ơi, nếu cha cần nhờ con để người ta tôn kính lòng thương xót của cha, thì con phải là người đầu tiên trỗi vượt trong sự tin cậy vào lòng thương xót của cha. Cha đòi hỏi nơi con những việc làm của tình thương được bắt nguồn từ tình yêu đối với cha. Ở mọi nơi và trong mọi lúc, con phải chứng tỏ tình thương đối với tha nhân của mình. Con không được lẩn trốn làm điều này, hay tìm cách miễn trừ hoặc tự miễn cho mình làm điều này. Cha ban cho con ba cách thế để thực thi tình thương đối với tha nhân của con. Thứ nhất là bằng việc làm, thứ hai là bằng lời nói, thứ ba là bằng cầu nguyện. Tầm mức viên trọn của tình thương được cất chứa nơi ba cấp trạch này, và đó là một dấu chứng không thể chối cãi của tình yêu đối với cha. Nhờ cách này mà một linh hồn tôn vinh và dâng niềm tôn kính đến lòng thương xót cha. Phải, ngày Chủ nhật thứ nhất sau lễ phục sinh là lễ kính lòng thương xót, song cũng cần phải có những tác động của lòng xót thương nữa. Và cha cần sự tôn thờ lòng thương xót của cha qua việc cử hành lễ kính trọng thể, cũng như qua việc tôn kính bức ảnh được vẽ ra. Qua bức ảnh này, cha sẽ ban nhiều ơn cho các linh hồn. Đó là một nhắc nhở về những đòi hỏi của lòng thương xót cha. Vì đức tin dù có mạnh đến đâu đi nữa mà không có việc làm cũng chẳng có công dụng gì. Đêm hôm 11 tháng 12 năm 1936, đột nhiên con thức dậy, đinh ninh là có một linh hồn nào đó đang xin con cầu nguyện cho, và linh hồn này hết sức cần đến lời cầu nguyện. Một cách ngắn gọn, song bằng cả tâm hồn, con đã xin Chúa ban ơn cho linh hồn này. Chiều hôm sau, bước vào một phòng bệnh nhân, con thấy một người đang hấp hối chết và nhận ra là cơn đau đớn đã bắt đầu từ khuya. Kiểm chứng lại thì đúng là vào lúc linh hồn xin con cầu nguyện cho. Ngay lúc ấy, con nghe một tiếng nói trong linh hồn con: con hãy đọc chuỗi kinh mà cha đã dạy con. Con chạy đi lấy tràng hạt của con và quỳ xuống cạnh người hấp hối chết. Rồi với tất cả lòng sốt sắng của tâm hồn, con bắt đầu lần chuỗi kinh này. Thình lình, người hấp hối mở mắt ra nhìn con. Con không làm sao đọc cho xong chuỗi. Khi người phụ nữ này chết một cách bình an phi thường, con hăng hái xin Chúa hoàn tất lời người hứa ban cho con về việc lần chuỗi kinh này. Chúa cho con biết rằng linh hồn đã được ơn người hứa với con. Đó là linh hồn đầu tiên nhận được ơn ích của lời Chúa hứa. Con có thể cảm thấy được quyền năng của lòng thương xót bao bọc linh hồn đó. Khi trở về phòng riêng, con đã nghe thấy những lời này. Trong giây phút các linh hồn lâm chung, ta bảo vệ như là vinh hiển của riêng ta. Mỗi linh hồn đọc chục kinh này, cả khi những người khác đọc chục kinh này cho một người hấp hối chết, thì ơn ích cũng như nhau. Khi chục kinh này được đọc lên bên cạnh giường của một người hấp hối, thì cơn thịnh nộ của Thiên Chúa được nguôi ngoai. Lòng thương xót vô hạn bao bọc linh hồn và tận đáy vực tình thương nhân ái của ta cảm thấy xúc động nhân vì cuộc khổ nạn đau thương của con ta. Tối hôm nay thứ hai tuần thánh, có một thanh niên kia đang hấp hối chết. Anh ta khổ sở ghê gớm. Theo ý của anh, con bắt đầu lần chuỗi kinh Chúa đã dạy con. Con đọc trọn chuỗi kinh mà anh ta vẫn không hết quằn quại. Con định đọc kinh cầu các thánh, thì đột nhiên con nghe thấy những lời: con hãy lần chuỗi kinh. Con hiểu rằng linh hồn cần được trợ giúp bằng những lời nguyện cùng với tình thương bao la. Thế là con giam mình trong phòng, phủ phục xuống trước Thiên Chúa để van xin lòng thương xót cho linh hồn đó. Bây giờ con cảm thấy sự uy linh cao cả của Thiên Chúa và đức công minh thẳng ngặt của Người. Con rung rùng sợ hãi, song vẫn không ngừng van xin lòng thương xót Chúa cho linh hồn này. Đoạn con lấy cây thánh giá trong ngực ra, cây thánh giá mà con lãnh nhận khi chuyên khấn, đặt thánh giá trên ngực của thanh niên hấp hối mà thưa với Chúa: lạy Chúa Giêsu, hãy nhìn đến linh hồn này cũng bằng mối tình mà Chúa đã nhìn đến lễ toàn thiêu của con trong ngày con khấn trọn đời. Và theo năng lực của lời Chúa đã hứa với con về kẻ hấp hối chết, cũng như với những người kêu cầu lòng thương xót Chúa cho họ, xin Chúa hãy ban cho người thanh niên này được ơn chết lành. Thế là người thanh niên hết đau đớn và chết bình an. Ngày 20 tháng 6 năm 1937, chúng ta giống Thiên Chúa nhất khi chúng ta tha thứ cho tha nhân. Thiên Chúa là tình yêu, thiện hảo và thương xót. Mọi linh hồn, nhất là linh hồn của mọi tu sĩ, phải phản ảnh lòng thương xót của Cha. Trái tim Cha tràn đầy lòng thương xót và tình thương với tất cả mọi người. Trái tim của linh hồn được Cha yêu dấu cũng phải giống như trái tim Cha. Trái tim họ phải vọt lên suối nguồn của lòng thương xót Cha cho các linh hồn. Bằng không, Cha sẽ không công nhận linh hồn đó như là của Cha. Hỡi con gái của Cha, con hãy biết điều này: nếu con gắng nên hoàn thiện, thì con sẽ thánh hóa được nhiều linh hồn. Tương tự như thế, nếu con không chịu nỗ lực trong việc thánh hóa bản thân, nhiều linh hồn vẫn sẽ bất toàn. Nên biết rằng sự hoàn thiện của họ lệ thuộc ở sự hoàn thiện của con. Con sẽ phải gánh phần lớn trách nhiệm đối với những linh hồn này. Khi con vào nhà nguyện trong chốc lát, Chúa nói với con: gái của Cha ơi, hãy giúp Cha cứu một tội nhân đang hấp hối kia. Con hãy đọc chuỗi kinh mà Cha đã dạy cho con cho người đàn ông ấy. Khi con bắt đầu đọc chuỗi kinh, con thấy một người đàn ông hấp hối chết đang quằn quại trong một cơn cực hình cấu xé kinh hoàng. Thiên thần hộ mạng của ông ta đang bảo vệ ông ta, song ông ta hoàn toàn bất lực trước nỗi khốn nạn sừng sững của linh hồn. Một bầy ma quỷ đông đảo đang chờ chật linh hồn. Thế nhưng trong khi con lần chuỗi kinh, con thấy Chúa Giêsu giống y như người được họa trong bức ảnh. Những tia sáng phát ra từ trái tim Chúa Giêsu vây phủ người đàn ông bị bệnh, làm cho các quyền lực tối tăm hoảng hốt trốn chạy. Người đàn ông yếu bệnh, bình an, thở hơi thở cuối cùng.